Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 6 chúng ta tiếp tục nghiên cứu về phương diện thứ hai của hành vi phát biểu, đó là sự kiện phát biểu. Như đã được đánh giá trong phần học vừa qua, hành vi phát biểu có thể hiểu đơn thuần như một động từ, một cụm từ, một mệnh đề, một câu, câu đơn giản, câu phức hợp. Mỗi một loại hình phát biểu như vừa nêu đóng một vai trò khác nhau trong truyền thông. Và trong phần này đó, sự kiện phát biểu sẽ giúp cho chúng ta xác định được cách thức thể hiện sự phát biểu để người nghe dễ dàng tiếp nhận được nội dung được truyền thông trong sự phát biểu này. Sự kiện phát ngôn, speech events, được xem như là một hành vi. Và theo đó, đó người tham dự trong mối quan hệ tương tác thông qua ngôn ngữ theo một hệ mặc định nhằm đạt được các kết quả truyền thông nhất định về phương diện dân sự, xã hội, luật pháp, đạo đức và tâm linh. Khi xác định hành vi phát biểu là một sự kiện đó có thể được hiểu diễn ra trong một tích tắc với các động từ chấm hết, hoặc trở thành một bài diễn văn dài, một buổi thuyết trình dài 3 tiếng cũng đều được gọi chung là những sự kiện phát biểu. Tùy theo bản chất của các sự kiện, nội dung phát biểu cần phải thích hợp với không gian và thời gian mà sự phát biểu đang được diễn ra. Ví dụ phát biểu cúng dường trai tăng, đương sự phần lớn là con Thảo, cháu Hiền hoặc những người thân bằng quyến thuộc, không thể nào nói tràn gian đại hải quá một trang rưỡi A4. Vì mục đích không phải là để tâm sự hết cuộc đời của người quá cố, mà để thể hiện cái động cơ của việc cúng dường, mong mỏi của người cúng dường và chia sẻ các đóng góp của người cúng dường ở mức độ đơn giản nhất, cụ thể nhất. Sâu xa hơn là muốn đón nhận được những lời chỉ giáo, khuyến tấn và nói về cảnh giới đi về từ phía vị chứng minh của buổi lễ. Dĩ nhiên đáp từ lại các văn tắc bạch đó, người được thỉnh mời cũng cần nói vào trọng tâm của vấn đề. Ta thử đi sâu hơn về sự kiện, lời tắc bạch và lời đáp từ. Nếu nội dung lời tắc bạch đang kể lể về công đức của người cha hoặc người mẹ, mà lời đáp từ cũng lặp lại bằng một ngôn ngữ khác, thì nội dung truyền đạt trong tình huống này người nghe không thâu nhận thêm một cái gì mới. Vì phần lớn các bài văn phát bạch đã được các chùa tổ chức soạn sẵn rồi. Cái mà người tắc bạch mong mỏi là thêm kiến thức mới ngoài nội dung mà họ đang đọc. Do đó ta phải khai thác những góc độ mới bằng việc dựa vào các khái niệm từ mà lòng chánh tín chưa có thể thể hiện được, để chúng ta phân tích nhằm an ủi nâng đỡ và hướng dẫn cho kẻ còn lẫn người mất được an vui. Ví dụ trong bài Tắc Bạch có những câu: không biết giờ này cha của con, mẹ của con đang phẫn phất nơi nào. Thì đó là một cái yếu tố nói về cái hoài nghi về tái sinh, không rõ về bản chất của tái sinh. Hoặc là những câu thể hiện cái tình cảm quá sức mướt rằng cha mẹ ơi, đi rồi con ở lại với ai? Nó thể hiện một sự vướng kẹt về cảm xúc, là khi tình thương này không giúp gì được cho kẻ còn lẫn người mất. Vâng vâng. Và dựa vào những cái khái niệm, những ý tưởng trong lời Tắc Bạch, chúng ta đào sâu thêm, và nhờ đó một bài pháp ngắn có mặt giúp cho kẻ còn lẫn người mất được thông đạt về bản chất tái sinh, và có những cái tư trang và phương pháp thực tập kéo theo sau để cho nguyện ước đó sớm được thành tựu, đó là sự siêu sót. Trong đó sự kiện pháp ngôn về luật đó thì lại chặt chẽ hơn. Nó liên hệ đến từ khái niệm, từng chữ, từ loại, vì nghĩa của nó rất phức tạp. Ví dụ như một tuyên ngôn dưới hình thức một di chúc được xem là một sự ngôn. Di chúc đó có thể thực hiện bằng miệng, có thể bằng văn bản. Và người cha hay người mẹ ở tuổi già trước khi qua đời, trong di chúc có để lại bằng một câu như thế này: toàn bộ tài sản của tôi sẽ được cả gia đình tôi kế thừa sau khi tôi qua đời. Chữ cả gia đình mang một ý nghĩa rất rộng. Tất cả các thành viên trong gia đình, từ vợ chồng, con cái, dâu, rể, cháu chích, đều được giữ phần kế thừa trong tự cả gia đình. Còn nếu bỏ đi chữ cả, toàn bộ tài sản của tôi được gia đình tôi kế thừa, và gia đình đó được hiểu vợ chồng và những đứa con, do đó có thể không bao gồm dâu và rể, vì khái niệm gia đình được xem là quan hệ huyết thống trực hệ. Con thôi, cha mẹ, anh chị em và con cái hết. Còn nếu dân bạn đó sửa lại: toàn bộ tài sản của tôi sẽ được hoặc chồng hoặc con tôi thừa kế. Ở đây một trong hai chứ không phải là cả hai. Như vậy là trong khái niệm luật á, sự kiện phát ngôn lệ thuộc vào rất nhiều vào các khái niệm từ, mà sai một chút xíu hoặc là sử dụng cái từ mơ hồ một chút xíu thì việc tranh chấp dễ dàng phát sinh sau khi sự kiện phát ngôn đó được thực hiện dưới hình thức là dân sự hay là luật pháp. Do đó tầm quan trọng của hành vi phát ngôn nằm ở chỗ xem các phát ngôn là một hành động mà từ xa xưa Đức Phật đã nói khái niệm này từ lâu rồi. Trong sự kiện phát ngôn để nội dung truyền đạt có tác dụng xã hội và truyền thông cao, người thực hiện sự kiện phát ngôn cần lưu tâm các yếu tính sau đây. Một nhỏ, tính lịch sự, politeness. A, ý nghĩa bao quát: những gì trở nên lịch sự bao gồm thái độ ứng xử tích cực của người phát ngôn đối với tha nhân, là cá thể hay một tập thể. Trong hành vi dân sự, các biểu đạt hành động sau đây được xem là thể hiện tính lịch sự. nhường ghế cho người già, phụ nữ và trẻ em, dẫn người mù và tàn tật đi qua đường, gặp lễ tang, mở nón, xá chào. Tại một tập thể, đứng theo trình tự, người đến trước, đứng trước, không xen ngang. Lời nói, dạ, bẩm, trình, thưa. Trẻ con đối diện trước người lớn, khoanh tay, cúi đầu. Các Phật tử gặp các vị tu sĩ và bạn đồng tu, chắp tay xá chào. Các tăng ni trực điện thoại tại các chùa, khi nghe tiếng điện thoại reo, mở lên, Nam Mô A Di Đà Phật, dạ chùa ABC xin được tiếp chuyện, đảm bảo người nghe sẽ rất mát ruột và hài lòng. Các hành vi dân sự thể hiện tính lịch sự đó thực ra là sự tự tôn trọng mình. Và dĩ nhiên trong truyền thông, ai biết tôn trọng mình bằng các ngôn ngữ và sự sử dụng ngôn ngữ lịch sự, chắc chắn để lại sự ấn tượng và hài lòng ở người nghe. Vì đó tạo ra ảnh hưởng tâm lý về truyền thông rất cao. Trong hành vi phát biểu thì tính lịch sự cần được yêu cầu cao hơn, cũng là một nội dung nói thế nào để người nghe không bị sốc. Từ đó nội dung được truyền đạt như một thông tin hay là như một thông điệp được tiếp nhận một cách có hiệu quả ở diện rộng và lâu dài. Theo đạo Phật, tính lịch sự ngoài biểu đạt của ngôn ngữ, ngữ điệu của ngôn ngữ cần phải gắn liền với sự chân thật bất hư. Vì nếu không có chân thật làm cương để ghi, thì sự lịch sự trong truyền thông có thể được sử dụng như một chiêu bài ngọt mặt chết rồi. Và biết bao nhiêu người sẽ có thể trở thành là nạn nhân của một sự kiện được phát ngôn tại một địa điểm trong một không gian nhất định nào đó. Do đó tính chân lý và tính lịch sự cần phải song hành, không thể tách rời. Và điều đó sẽ giúp cho nội dung truyền thông được tiếp nhận ở mức độ cao nhất. Ví dụ, những người làm công tác chiêu đãi viên trên máy bay được huấn luyện tính lịch sự, bao gồm hành vi, nụ cười, lời nói, sự quan tâm và phục vụ. Khi dừng lại ở một vị trí nào trên máy bay, chiêu đãi viên phải nở một nụ cười là lịch sự với sự lễ phép, thưa hỏi rằng là cô chú uống trà hay uống cà phê. Có những người cắt cớ và khó tính, không, tôi không thích trà, không thích cà phê, có nước khác không? Ta vẫn dạ có à. Ta liệt kê ra liền các nước: Pepsi, Coca, 7-Up và sữa, rồi nước cam, vân vân. Từ đó là không, những thứ này tôi muốn. Không muốn gì? Rượu có không? Dạ có rượu. Rượu nhẹ, rượu vừa, rượu nặng. Cô chú thích loại gì? Những loại đó tôi không thích. Cô chiêu đãi viên hoặc chàng chiêu đãi viên vẫn phải cười, mặc dù trong lòng không ưng chút nào hết trơn. Ông bà này vẻ chưa già mà đã muốn trở thành ship của người khác à. Thì tính lịch sự đó là một trong những sự kiện làm cho khách hài lòng với các chiêu đãi viên. Theo đánh giá chung trong từ năm 2005 trở về trước, hầu như những người Việt Nam ở hải ngoại ít khi nào thích đi hãng máy bay Vietnam Airlines. Họ nghĩ rằng là cái tính lịch sự và chu đáo tận tâm phục vụ đó không bằng được các hãng nội địa và quốc tế của Mỹ, cho nên họ thường chọn vào thời điểm đó chưa có hàng không của Mỹ là hãng Thái Lan. Gần đây thì lịch lãm về tính lịch sự trong tương tác với các khách hàng chơi bay đó đã làm cho hãng Vietnam Airlines gần như là đắt khách nhất. Và vé máy bay của hãng Vietnam Airlines bao giờ cũng cao hơn là vé của các hãng máy bay khác cùng một tuyến đường. Người ta vẫn đi đông, bởi vì tính lịch sự đó đã được thực hiện khá tốt. Ở Việt Nam thì chuộng hình thức đó, cho nên các chiêu đãi viên phần lớn là chân dài, có chiều cao đẹp, ngoại hình ấn tượng. Là cái đó các hãng hàng không quốc tế không bằng tâm về vấn đề này. Họ chỉ cần thể hiện tính lịch sự đó và kinh nghiệm cũng như là sức khỏe. Bây giờ ba phương diện đó Việt Nam đã đạt được, và cộng thêm ngoại hình đẹp của chiêu đãi viên nam và nữ thì lượng khách nó sẽ đông hơn. Và đây cũng là cái cách hút khách của những nước nghèo bao gồm Việt Nam. Nói một cách khác là để đắc nhân tâm á, thì sự lịch sự trong ngôn ngữ là điều rất cần thiết. Trong bài kinh Khó ưa và dễ thương, Ngài Xá Lợi Phất có đưa ra các tình huống có người ngoại hình rất đẹp, hành động rất ấn tượng, thiện chí rất cao, nhưng thể hiện ngôn ngữ trong truyền thông rất vô duyên, nói ra là người ta nghe ngứa lỗ tai khó chịu, tức có người ói máu. Thì trong tình huống phát ngôn đó, Ngài Xá Lợi Phất kêu đừng nên vì thế mà buồn hoặc cắt đứt truyền thông với người vô duyên bằng miệng. Đang khi hành động và động cơ của họ rất tốt, đây là cách để chúng ta thiết lập cái tình hữu nghị. Đang khi sự lựa chọn giữa chúng ta đối với các đối tác xã hội là không có nhiều, do đó tìm cách để tự chăm sóc hạnh phúc mình. Chứ chẳng lẽ mỗi lần tiếp xúc với những người vô duyên bằng truyền thông, ta nổi cáo phiền não thì hư việc hết. Do tính lịch sự đóng vai trò dẫn đến sự thành công trong phát ngôn rất cao. B. Lịch sự về phương diện ngôn ngữ học, linguistic politeness, ở đây được hiểu là cách thức diễn đạt lời nói của người nói, và bao gồm luôn cách thức đón nhận lời phát ngôn của người nghe. Như vậy, sự kiện phát ngôn trong tình huống này là một tương tác hai chiều giữa bên nói và bên nghe, và thái độ ứng xử của hai bên. Trong một phiên họp, nếu người chủ tọa hoặc điều phối chương trình không thích sự tham dự của một nhân vật nào đó không có thơ mời, ta có thể có nhiều cách thể hiện sự lịch sự trong ngôn ngữ học khác nhau, và có thể dẫn đến kết quả là người không được mời đó sẽ không phải tiếp tục tham dự phần họp mang tính đặc biệt đó. Ở đây chúng ta thấy có thể có nhiều cách phát biểu khác nhau. A. Nhân vật quỹ dân Nga không có thơ mời, chúng tôi đề nghị nhân vật đó rời khỏi hội trường. Ở đây hoàn toàn không có tính lịch sự, cũng không có tính biết tôn trọng quần chúng, cũng không biết tính tôn trọng chính mình. Người phát biểu được xem là rất vụng về. do thể hiện sự kiện phát ngôn căng thẳng và đã thiếu cái tính tương giao xã hội. B. Cử người có vai trò đến nói nhỏ với người không được mời dự họp mà có mặt rằng đây là một cuộc họp chuyên biệt, chỉ có khách mời được tham dự, rất mong ông A, bà B hoan hỷ ra bên ngoài, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tình huống này người được yêu cầu hoàn toàn không nổi đó và nhận ra được rằng mình có ít nhiều lỗi vì không mời mà đến, cho nên lặng lẽ đi ra ngoài. Người yêu cầu không phải mắc cỡ, người bị yêu cầu cũng không phải mặc cảm và xấu hổ. Cả hai bên có thể vui vẻ với nhau và sau phiên họp chuyên biệt đó họ có thể gặp nhau trong nụ cười và sự hân hoan. Cũng với hai cái tối đó, nếu ta thể hiện bằng cái ngữ điệu căng thẳng thì có lẽ là sự kiện phát biểu đó mất hoàn toàn tính lịch sự và ngôn ngữ học. Tôi đề nghị ông Nguyễn Văn Nga không có thơ mời ra khỏi trường. Cái này chuộc tội là chẳng những mất lịch sự mà còn mất nhân cách nữa. Nếu không để ý, chúng ta có thể bị vướng vào cái quyền chủ tọa, cái quyền MC, cái quyền của người tổ chức thể hiện ra một sự kiện phát ngôn hoàn toàn mất tính lịch sự và ngôn ngữ học. Hoặc tình huống 4, lại nói kề tai nhưng mà nói rất hằng học. Ông không biết quê hả? Tôi có mời ông đâu mà ông tới đây, vui lòng mời ông ra, mặc dù là nói cá nhân thôi. Sự lịch sự và ngôn ngữ học bị giết chết. Chắc hẳn người nghe không thể nào vui được. Do đó làm công tác hoằng pháp thì việc thể đạt lời nói của người nói rất quan trọng. Hôm qua chúng tôi tiếp xúc giáo sư kinh tế học, hiệu phó trường đại học nhà nước ở một tỉnh. Năm nay ông 79 tuổi, ông mới đến với Đạo Phật được vài ba tháng. Vợ là một Phật tử thuần thành, cho nên đem băng giảng của các thầy về rất nhiều. Và khi xem á, thì ông nói là tôi không thích ông thầy A đó. Hỏi lý do sao bác không thích? Bởi vì gương mặt của ông thấy có vẻ cao ngạo quá và xem thường người nghe quá. Do đó cái phát biểu này cũng làm chúng ta phải suy nghĩ rằng là trong truyền thông hoằng pháp đó, mặc dù đối tượng tính chúng lúc mà mình phát ngôn một sự kiện hoằng pháp là đó, họ là đệ tử mình, nhưng khi nội dung đó được thực hiện thành một cái băng video VCD, DVD thì lúc đó đối tượng không phải chỉ là người trong thánh chúng nữa mà là tất cả mọi người. Người đó có thể có thầy mình, cha mẹ mình, những người lớn hơn mình, những thành phần quan trọng hơn mình, người ta nghe bằng nhiều động cơ và mục đích khác nhau. Và thể hiện không khéo trong cái ngữ cảnh đó sẽ làm cho những người này có cảm giác là đang nói với mình vì họ đang nghe mà. Đang khi đối tượng phát biểu trong sự kiện phát biểu đó là một người khác. Sức mạnh của truyền thông nằm ở chỗ đó, cho nên phải để ý. Và do vậy chúng ta cũng cần nên học hỏi kinh nghiệm của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, ba cây đề cây đa của nền giáo dục và hoằng pháp Việt Nam trong mấy mươi năm qua. Ba ngày này hiếm khi nào dùng từ thầy trong các buổi giảng lắm, bởi vì đối tượng nghe của mình là rất đa dạng. Có những người trình độ cao mình đó, nhưng mà tôi muốn giữ để nghe mình phát biểu về một chuyện gì đó, không có nghĩa là họ học trò mình. Các ngài thường dùng là tôi thôi. Và điều này nếu dịch chuẩn sang tiếng Anh thì các người khác rất là thuận lợi. Ai trong tiếng Anh, ngã trong chữ Hán. Và càng thể đạt cái tính lịch sự trong ngôn học nhiều chừng nào đó, thì cái sự thành công trong việc phổ biến lan truyền các băng giảng bằng Pháp sẽ đạt được ở mức cao chừng nào. Các khán thính giả của chúng ta có người rất khó tính, phải lưu ý việc ấy. Cho nên khi thực hiện một hành vi giảng dạy được xem trong ngũ học là một hành vi phát ngôn đi, người ta phải lưu tâm về yếu tố này. Các nhà sư Nam Tông thì thường có thói quen tự xưng mình là quý sư. Về tính ngôn ngữ học đó, thì cái từ quý là mình dành cho người đối diện chứ không phải cho chính bản thân mình. Nhưng không biết ai là người sử dụng đầu tiên, hiện nay các nhà sư Nam Tông có thói quen như thế, tự xưng mình là quý sư không à. Quý sư nói cho anh nghe, quý sư nói cho bà nghe, quý sư nói cho giáo sư nghe. Cái người nghe mà nói quý sư là nó cáo lên liền. Nhà nghiên cứu Lý Việt Dũng, mặc dù chỉ có bằng cử nhân thôi, nhưng các bài nghiên cứu của ông mang tầm vóc như là tiến sĩ, là nhà nghiên cứu đích thực. Ông viết rất nhiều bài, mà bài nào ông ra tay là đối tượng được đề cập bài đó là phải chết tươi thôi, không dễ dụa, không biện hộ. Hoặc là Huệ Thiên của Kiến Thức Ngày Nay, xin lỗi, của Thế Giới Mới và Kiến Thức Ngày Nay, xin lỗi, bao gồm cả hai. Khi mà đã phát pháo đánh cái gì rồi thì người bị đánh có nước thúc thủ yên lặng, giả vờ như không biết đến để được an toàn. Tiếp xúc với các sư Nam Tông thì ông Lý Việt Dũng than về với chúng tôi nhiều rằng: tôi lớn tuổi hơn ông sư đó nhiều lắm, mà tôi lại nói chuyện ông kêu là quý sư không, tôi đâu có phải học trò ông đâu. Trước mặt người phát biểu, ông ấy không nói về tính lịch sự, nhưng mà sau lưng ông ấy sẽ nói rằng cái thể hiện như thế, thứ nhất không chuẩn dân phạm Việt Nam, và thứ hai nó không thể hiện được tính lịch sự. Như vậy tính lịch sự trong ngôn ngữ học phải được hiểu là phù hợp với dân phạm. Chủ ngữ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, và các cái cảm thắng từ phải sử dụng đúng chỗ, đúng tình huống, thì nội dung truyền thông này đó mới được xem là có kết quả và giá trị của nó. Mà không dễ phản tác dụng lắm, phản cảm. Do đó cách thức đón nhận lời phát ngôn của người nghe hầu như là lệ thuộc vào và phát sinh từ ít nhiều nội dung và cách thức truyền đạt về tính lịch sự trong ngữ học của người phát ngôn. Bởi vì họ là sự phản hồi. C. Tính lịch sự trong tương quan. Được hiểu đó là cách thức thể hiện ý thức về thể diện, face, của người khác nhằm đạt được lịch sự xã hội gần hoặc xa. Thể diện là yếu tính rất quan trọng trong tính lịch sự của ngôn ngữ học dân sự hay là ngôn ngữ học chuyên môn, hoặc là trong các sự kiện phát ngôn cụ thể. Cho nên mình nói thế nào để người nghe không cảm thấy là mất thể diện, và bản thân người phát ngôn cũng không phải mất thể diện. Phương Tây họ rất lịch sự về vấn đề này. Ví dụ thể diện của chị phụ nữ được hiểu là không nên tò mò hỏi về tuổi tác và nghề nghiệp, chuyện cá nhân của họ, nhất là ở phương Tây. Người Việt Nam thì có thói quen thể hiện sự quan tâm bằng hỏi chi tiết. Và nếu như mà mình không nắm rõ được văn hóa nơi mà mình đến, tương tác với người phương Tây sẽ làm cho họ có những ấn tượng không thoải mái, và nghĩ rằng là mình không thể hiện được cái thể diện của họ trong những nội dung được hỏi. Và họ được hiểu trong tưởng này là sự tò mò, can thiệp tính riêng tư cá nhân, mà luật pháp phương Tây rất chú trọng là bảo hộ về các quyền riêng tư này. Hiện nay Facebook trong tuần qua trên sàn chứng khoán thế giới đã trở thành công ty đứng đầu toàn cầu, giàu nhất, phá kỷ lục, vượt mặt Google và nhiều công ty hàng đầu khác. Và cũng tuần qua Facebook phải đối diện với sự kiện tụng do một luật sư tiến sĩ nổi tiếng đại diện cho các thằng sử dụng Facebook đòi bồi thường mấy 14 tỷ đô la hoặc trên dưới vì đã sử dụng quá nhiều các dữ liệu cá nhân của những người sử dụng Facebook như một dịch vụ về mạng xã hội. Nếu vụ kiện này thành công thì ngoài cái khoản tiền mười mấy tỷ đô la mà Facebook phải chi trả thì toàn bộ ý niệm về luật pháp cần phải được cập nhật dựa trên vụ kiện này. Bởi vì các thông tin cá nhân, năm tháng ngày giờ sự kiện, chức vụ của các nhân vật ta đưa lên trên mạng và Facebook theo dõi, giám sát dữ liệu mối quan hệ giữa đó với những người khác còn hơn là các cơ quan tình báo đứng đầu thế giới bao gồm CIA. Nếu cái tổ chức khủng bố mà sử dụng được các cái nguồn dữ liệu cá nhân đó thì việc gì sẽ xảy ra về sự an toàn của con người? Các luật sư đặt ra cái vấn đề đó và vụ kiện này là một vụ kiện lớn. Trong năm qua đó, khi đứng đầu bảng về trường chứng khoán thì Facebook cũng đang phải đối diện với những cáo buộc là kẻ thù, là sát thủ hạnh phúc gia đình. Cũng vì Facebook mà hàng triệu gia đình trên hành tinh bị đổ vỡ vì các bà vợ phát hiện ông chồng có bồ nhí, các ông chồng phát hiện vợ mình có người thứ ba, các nhà chính trị phát hiện về những vấn đề trái luật pháp của đối thủ và nhiều vụ kiện tụng liên hệ đến cái tính riêng tư. Như vậy, tính thể diện trong quan hệ văn hóa của phương Tây được hiểu còn bao gồm cả tính riêng tư, cần phải được tôn trọng ở mức độ đúng theo luật đã quy định. Những người Việt Nam khi mới sang định cư ở Mỹ và châu Âu rất phải ngỡ ngàng. Có một chuyện ngỡ ngàng như sau. Một bé gái sống định cư tại Mỹ vào tuổi 13 thì vừa qua Mỹ, cô ta và nhiều cô bé Việt Nam khác trên đường đi đến trường đi ngang qua những cánh đồng xoài, xen kẽ với đó là những căn nhà muốn ăn xoài, nên các cô bé đã dừng xe xuống và gõ cửa chủ nhà. Và chủ nhà ra, cô bé nói rất là sự: thưa bác, cháu muốn mua xoài, bác cho cháu mua, giá 1 ký xoài bao nhiêu? Bà chủ liếc mắt trừng trừng lên thế này, nói là: mời các vị hãy rời khỏi nhà tôi, đây là khu vực bất khả xâm phạm. Nếu trong vòng 30 giây các vị không rời khỏi nhà tôi sẽ gọi 911, cảnh sát sẽ đến liền trong vòng vài phút. Cái cháu gái không hiểu, cứ tưởng là bà nói chơi, cứ tiếp tục hỏi vì các cháu không muốn tự hái trái cây vàng. Vài phút sau cảnh sát tới, tại vì bà chủ nhà có cảm giác rằng đây là những người xa lạ có thể xâm nhập cái tính riêng tư của gia đình và sự bất an của bà. Đang khi ngôn ngữ thì đây là rất lịch sự, nhưng mà tại sao nó vẫn không thể đạt được cái tương quan xã hội? Là bởi vì người phát ngôn và người nghe đang đứng trên hai bối cảnh văn hóa khác nhau. Đối với các cô bé như thế là quá lịch sự à, thay vì mình xuống mình ăn cắp, mình thấy đại cũng chẳng ai biết, lên trên xe chạy cũng chẳng ai rượt đuổi theo. lịch sử mua đàng hoàng nhưng mà vẫn bị rắc rối vì nghĩ rằng là xâm phạm sự riêng tư, chưa cho phép tại sao đến nhà tôi, ai mời và tôi không đồng ý mà đứng lai nhai nữa là tôi được quyền kêu cảnh sát xuống. Thì đó, tính tương quan lịch sử cần phải tôn trọng theo luật, văn hóa, phong tục, tập quán ở nơi mà chúng ta đang thực hiện cái sự kiện phát ngôn, để nhằm đảm bảo được tính thể diện của chính mình và thể diện của người nghe. Hai nhỏ, sự thể diện face, hình ảnh bản thân trước quần chúng, public self image của một con người, đặc biệt là người phát ngôn, có liên hệ ít nhiều đến ý nghĩa xã hội và cảm xúc về cái tôi mà người có và người muốn mọi người thừa nhận nó. Cái ngôn ngữ đưa ra khái niệm hình ảnh bản thân trước quần chúng khác với hình ảnh bản thân khi mình ở một mình. Trước quần chúng ta có cái tính thể diện cao, ví dụ nhân vật đó là tổng thống của một quốc gia, thì cái vị diện quần chúng của ông là gì? Là lãnh đạo cao nhất, đi tới đâu phải có vệ sĩ, phải có mặc vụ, phải có hàng loạt những người ngoại giao, phải có xe đưa rước và thiết lập an ninh một cách rất là cẩn mật. Nhưng khi nhân vật tổng thống nó về gia đình, ông không thể ứng xử với vợ mình là tổng thống, và ông không thể ứng xử với con rằng cha là tổng thống. Và quan hệ đó là quan hệ chồng đối với vợ, cha đối với con, anh em, chị em và người thân với nhau. Như vậy, cái thể diện trước quần chúng là một thể diện được xã hội thừa nhận qua các cái vị thế xã hội mà người đó đang nắm giữ. Cần phải tôn trọng cái tính thể diện như là một hình ảnh công chúng đó. Là vợ mà ra trước một quần chúng nói ông chồng tổng thống như cách thức là nói ở nhà là không thể diện được hình ảnh công chúng của người đó. Đó là điều tối kỵ. Hai tháng vừa qua thì tổng thống Mỹ đã ra lệnh cách chức mười mấy mặt phụ liên hệ đến cái vụ gái gọi, mà các mặt phụ này đã không giữ lời hứa, ngã giá là 800 đô, nhưng mà khi trả tiền chỉ có 30 đô. Cô gái gọi đó sau này được nhận dạng là gián điệp Nga, đã thư kiện, và vụ tai tiếng đó đã làm cho các mặt phụ liên quan bị cách chức. Tổng thống Barack Obama cực kỳ cả giận, nghĩ rằng là cái tính mạng của mình đó đã bị các mật vụ này treo trên nghìn cắt. Đang khi làm nhiệm vụ mà luật của mật vụ là không được đưa người khác quốc tịch vào trong phòng và không được thỏa mãn các quan hệ xã hội và thỏa mãn các khoái lạc giác quan, phải làm đúng nhiệm vụ thôi. Đằng này cả những người cấp cao và những người thực hiện đều vi phạm, cách chức hàng loạt. Và đó là vụ tai tiếng làm mất thể diện của Tổng thống Mỹ, mất thể diện của đất nước Mỹ vì gián điệp Nga cài vào. Vì đó hình ảnh công chúng mà được người ta đánh giá rất cao. Và đứng từ góc độ Phật giáo, đây là sự thể hiện cái tôi, cái tôi cảm xúc, cái tôi xã hội, cái tôi dân sự, cái tôi luật pháp, cái tôi tôn giáo, cái tôi vị thế xã hội mà người đó có thể có. Nếu nó được quan niệm trong đạo Phật là một chướng ngại vật của hạnh phúc, thì trong ngôn ngữ truyền thông nó được xem là tính thể diện gắn kết với lòng tự trọng, được luật pháp bảo hộ. Hai khuynh hướng này là đi ngược nhau hoàn toàn. Như vậy hình ảnh công chúng là một cái bong bóng của cái tôi đó. Bong bóng nào cũng có thời điểm nổ của nó hết. Bong bóng chứng khoán sẽ bị nổ khi mà hàng loạt các ngân hàng bị phá sản, thì toàn bộ các mẫu chứng khoán sẽ theo đó bị kết liễu dần, kết liễu mòn. Mỹ rơi vào cái bong bóng chứng khoán vỡ tung vào năm 2007, bây giờ đến lượt châu Âu. Thì cái bong bóng cái tôi là một hình ảnh công chúng về xã hội đó cũng dễ dàng bị nổ tung nếu người nào tự quan trọng quá về mình. Cái thương tổn về cái tôi đó sẽ làm cho người đó nhớ ngày nhớ đêm với hình thức là một ám ảnh dày vò, dằn xé lương tâm, cảm xúc và giết chết sạch sành sanh các hạnh phúc hiện hữu. Ví dụ mất công việc làm, mất tài sản, thua lỗ, bị đối tác đá cho một cú chơi gian, bị lừa đảo, hoặc là bị người thân của mình qua mặt, thì cái hình ảnh công chúng đó sẽ làm cho người đó có cảm giác rằng là mình bị mất hết tất cả. Nhiều người đã chọn lấy con đường tự tử mà chết, chẳng hạn như cố tổng thống Nam Hàn, vân vân. Như vậy tính thể diện trong ngôn ngữ như là một sự kiện phát ngôn, nó tốt cho cái lịch sự trong tương quan xã hội, thì nó lại hại rất nhiều cho ứng xử, cảm xúc và tâm lý của người đang sở hữu nó. Thế gian đắc đặng nặng về tính thể diện, Phật giáo thì xem rằng là nó là cây gai của hạnh phúc. Các nhà triết học và ngôn ngữ đưa ra hành động đe dọa tính thể diện, face threatening act, được định nghĩa như sau: nếu một người nói những điều thể hiện sự đe dọa người khác thì hành vi đó được xem là đe dọa và cần tránh để giữ thể diện và tính lịch sự trong truyền thông. Dân gian Việt Nam có câu: một cái giá bằng ba cái tát. Người bị hù dọa sẽ có ghét đau liên tục vì không biết rằng mình sẽ bị tát vào lúc nào. Đang khi một hành động tát cụ thể sẽ làm đau ở một vùng với một thời gian sau đó hết. Còn cái hù dọa đó nó làm cho người bị hù dọa phải sống ở trong nỗi sợ hãi, phập phồng, lo âu, bất an và mất hạnh phúc. Và hành động hù dọa đó được xem là hành vi đe dọa thể diện. Các lời nói khiêu khích, châm biếm, châm chích, bế móc, hoàng xuyên, thị phi đều ít nhiều thể hiện tính đe dọa thể diện ở người nghe. Nhiều người cha, người mẹ dặn con cái buông lời sau đây: tàu chết, tụi bay đừng đến đeo tang tạp. Cho đến lúc chết tao vẫn không thừa nhận tụi bay là con tao. Đó là những hành động thể hiện sự đe dọa thể diện. Và con cái phải mang một cái mặc cảm khổ đau dày vò lương tâm gần như là suốt đời nếu người đó có chút ít nhận thức. Cho nên thể hiện hành vi đe dọa là một điều tối cấm kỵ trong truyền thông xã hội và dân sự, và nhất là luật pháp. Kể từ sự kiện 11 tháng 9 diễn ra tại Hoa Kỳ, luật pháp của hàng không quốc tế đã bổ sung thêm một điều lệ mới: ai nói giỡn chơi trên máy bay hoặc tại một điểm nào đó ở phi trường có bom mà không có sự thật sẽ phải đối diện với án hình sự tùy theo mức nặng, mức độ nặng và nhẹ, thì cái hành động nói chơi có bơm đó được xem là hành vi đe dọa an ninh, và đã bao gồm trong triết học đó là hành vi đe dọa thể diện của người khác, bởi vì làm cho người ta hoảng loạn, sợ hãi, và thậm chí chỉ cần do hoảng loạn sợ hãi thôi, người ta có thể giẫm đạp và tạo ra cái chết. 2 năm trước lễ tế nước tại Campuchia, hàng trăm người chết chỉ vì kẻ trộm khi bị cảnh sát rượt đuổi đến cái cầu mà tập trung quá nhiều người, nói là có bom thôi, thì hàng ngàn người chạy loạn xạ, người này giẫm đạp lên người kia và chết thôi, và kẻ trộm nó được tẩu thoát. Đó là một hành vi đe dọa. Ta thường khảo sát ví dụ sau đây: giận dữ là bản tính của tôi, ai chịu không chịu thì thôi. Thì câu nói này cũng như là một sự đe dọa. Như vậy, nghĩa ám chỉ và bao hàm của nó là: tôi là một kẻ dữ, tôi sẽ ứng xử giang hồ, ai ăn miếng tôi trả miếng, ai đánh răng tôi đền răng, ai tạo máu tôi sẽ lấy máu. Và bản tính tôi là như thế. Mặc dù những người nói theo công thức chó sủa cho ông cắn cũng đã thể hiện một cái ám chỉ về sự đe dọa an ninh này và thể diện của người khác rồi. Cho nên phải tránh những ngôn ngữ này. Và đạo Phật chúng ta qua điều đạo đức thứ tư dành cho người Phật tử, đặc biệt là phần thứ 3 của điều đạo đức này, không sử dụng các lời hằng học, văn tục nặng nhẹ, mất lịch sự, xúc phạm đến người khác. Và chỉ cần giữ điều đạo đức đó thôi là ta đã đạt được tính lịch sự trong sự kiện phát ngôn, và đảm bảo được cái niềm an vui hạnh phúc không sợ hãi ở người khác, không hề tạo ra bất kỳ một mối đe dọa thể diện nào. Nói một điều gì nhằm làm giảm bớt sự đe dọa về thể diện và an ninh ở người khác thì được gọi là hành vi cứu thể diện, face saving act. Đây là cái cách ta nói đỡ lẫn nhau, nói rất là khéo để làm cho những người trong cuộc khỏi phải ngại ngùng, khó chịu vì nghĩ rằng mình đang bị xúc phạm thể diện. Ví dụ như người giận tức lỡ có những hành vi xúc phạm người khác, khi được tra vấn đã trả lời sau đây: do vì nhiều đêm qua tôi mất ngủ, tôi đã khó làm chủ được cơn giận bộc phát của mình. Người nghe có cảm giác như là một cái lời giải thích mang tính xin lỗi, làm cho cái cơn giận đó nó giảm đi, vì thấy rằng là người ứng xử hành vi đe dọa này đã biết nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên ngỏ ý muốn giải thích để mong được bỏ qua. Đó là cứu thể diện của chính người đã tạo ra hành vi đe dọa, và cũng cứu thể diện của người đã bị nhục mạ bởi một lời nói như thế nào đó. Hành động cứu thể diện theo Phật giáo và phương diện nhân quả cần phải được thực hiện bằng với cường độ và phạm vi khi sự đe dọa được chính người này thể hiện, thì sự chuyển nghiệp về thể diện đó mới được thành công. Mấy năm trước khi thiền sư Thanh Từ thuyết giảng tại chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ, mấy trăm người Phật tử và những người theo Thi Chúa giáo và các tổ chức hội đoàn trống cộng đã biểu tình hòa thượng. Đứng đầu phong trào biểu tình ngày hôm đó là một vị hòa thượng khác, và vì tin vào vị hòa thượng biểu tình này mà rất nhiều người xem hòa thượng Thanh Từ là cánh tay nói dài của chính thể trong nước. đang trong lúc buổi thuyết pháp diễn ra, bên ngoài vẫn cứ biểu tình. Một số người thấy phong thái điềm đạm an nhiên của Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên tò mò muốn vào nghe, và sau khi nghe lên xin nhận Hòa Thượng làm thầy. Rồi sự kiện đó được báo chí đưa tin trái chiều tại San Jose vào thời điểm đó. Trước khi rời khỏi San Jose đó thì Hòa Thượng đứng ra biểu tình chống Hòa Thượng Thanh Từ, đã đến xin lỗi để cứu thể diện của mình. Nhưng rất tiếc đó, là việc chống Hòa Thượng Thanh Từ diễn ra trong một cộng đồng mấy trăm người, nhưng mà hành vi cứu thể diện cho cả hai chỉ diễn ra giữa hai người thôi, cho nên tính tương thích không có, và việc chuyển nghiệp này được xem là có giới hạn. Điều đó cho thấy là mỗi khi ta phát ngôn một điều gì, ta cần phải nghĩ đến cái tính thể diện của người nghe và cái người đang tương tác với chúng ta, và cũng chính bản thân mình, để ta khỏi phải nuối tiếc về sau này. Như lý tắc ý và chánh niệm trong phát ngôn sẽ giúp cho chúng ta đạt được các hành vi cứu thể diện người khác. Ví dụ như ba người, trong đó có hai người đang bị cúc mắt bởi lời nói xúc phạm nhau, thì người đứng trung gian này cần phải lý giải rằng là thôi, cả hai cũng không ai có dụng ý gì, ta bỏ qua đi. Đó là cách cứu thể diện cho tập thể. Và lúc đó mà đổ dầu thêm lửa thì thể diện đó sẽ bị bầm chặt ra thành nhiều mảnh, và mối quan hệ xã hội sẽ theo đó trở nên căng thẳng. Các nhà ngôn ngữ học phân tích thể diện gồm có hai: thể diện tiêu cực và thể diện tích cực. A. Thể diện tiêu cực, negative face, được hiểu là nhu cầu bày tỏ sự độc lập, được tự do trong hành động, tự do trong phát ngôn, không bị ai sai sử, khiển trách, điều phối, tức là mình thể hiện được sự tự do toàn diện. Thì tính thể diện đó trong triết học ngôn ngữ được xem là tiêu cực, mặc dù luật pháp bảo hộ về việc này. Người xem ra đó, người được yêu cầu đó cảm thấy là các cái quyền tự do của mình nó bị quá hạn hẹp, cho mình thích là muốn làm gì thì làm, được độc lập khỏi mọi người. Trong đó con người tồn tại trong tương quan với luật pháp và tương quan nhân sự. Thể diện tiêu cực thường dẫn đến các mối quan hệ ảnh hưởng đến thể diện của người khác. Nó có thể đạt cho mình, nhưng nó có thể thương tổn cho người. B. Thể diện tích cực, positive face, nhu cầu được chấp nhận, được yêu mến, được quý trọng, được tán dương, được thừa nhận, được xem là thành viên trong một tổ chức, cùng được xem là người cùng quan tâm, đồng chia sẻ, dân dân, được đánh giá là những cách thể hiện tính thể diện một cách tích cực, tức là có tính vị tha, có tính cộng đồng, có tính giá trị. Ở đây người có những quy vọng như vừa nêu đang thể hiện sự mở tâm ra, sự giang tay để đón nhận, sự hài hòa, đoàn kết, hợp tác, cộng sự, nâng đỡ và cùng tinh tấn, chứ không có thể hiện cái sự cá thể. Dầu các quy vọng cá thể đó là chánh đáng và được luật pháp bảo hộ. Ở đây thì thể diện tích cực gần với cái tính cộng đồng, tính hợp tác và tính vô ngã được Đạo Phật chủ trương, vốn rất cần thiết trong việc xây dựng các quan hệ xã hội. Ta thử nối kết hai loại thể diện tiêu cực và tích cực với hành vi đe dọa thể diện và đi cứu thể diện. Các triết gia về ngôn ngữ nhận xét như sau: hành động cứu thể diện thường gắn đến thể diện tiêu cực của con người, Đây là điều rất là đúng. Khi ta có một cái hình ảnh thể diện tiêu cực, tức là chấp vào cái tôi và kẹt vào các cái quyền lợi của cái tôi đó, thì tính thể diện đó là cho riêng mình, chứ mình không còn biết đến cộng đồng, luật pháp và các tương quan khác. Rất nhiều người cứ bị vướng kẹt vào cái này và xem nó là cái quyền lợi cao nhất. Thì việc cứu thể diện là làm sao để giảm đi các hành động thể diện tiêu cực vừa nêu. Ở đây cũng cần nhấn mạnh đến tầm quan trọng về thời gian và sự quan tâm của người khác liên hệ đến hành động cứu thể diện này. Nói chung là cần phải cứu thể diện càng sớm càng tốt, chứ để kéo dài là họa to. Vợ và chồng vì một câu nói bất hòa, vợ có thể bỏ nhà về nhà cha mẹ như là một thể diện. Chồng nghĩ rằng là tôi không có lỗi, mà đến xin lỗi cô ấy là tôi mất thể diện của tôi, và bị bên gia đình vợ sẽ mắng chửi. Cô vợ nghĩ rằng nếu chồng tôi là người biết tôn trọng vợ thì cần phải đến xin lỗi vợ để giữ thể diện của mình. Thì cả hai lối suy nghĩ này đều được xem là thể hiện tính thể diện tiêu cực và đang giết chết hay là đe dọa thể diện của người khác. Cho nên ly thân trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng ly dị, hoặc hàn gắn được cái tình thương yêu trở lại nồng thắm như ban đầu là một thách đố lớn. Do đó phải tránh những tình trạng là đặt quá nặng về cái tính thể diện tiêu cực, và cần phải giải quyết nó trong thời gian sớm, và phải nhắm đến cái mối quan tâm của người khác chứ không phải của riêng mình không. Ở đây ít nhất là mối quan tâm của hai họ đều rất nóng lòng muốn cái hàng gắn được thực hiện càng sớm càng tốt, chứ phải chần chừ. Hành động cứu thể diện có thể liên hệ đến thể diện tích cực của một con người, nhằm thể hiện sự đồng cảm, sự cảm thông, hoặc là nhấn mạnh đến tính đồng mục đích giữa người nói và người nghe. Nói một cách khác là không phải người nào thể hiện tính lịch sự trong truyền thông, trong hành động phát ngôn, trong sự kiện phát ngôn đều được người nghe đó đánh giá tốt, đón nhận tích cực. Và do đó hành động cứu thể diện trong tình huống này là phải liên kết với cái thiện, người thiện, sự kiện thiện, để cái thiện được xã hội hóa, và để người thiện không phải mặc cả mà bỏ cuộc nửa chừng trong những nỗ lực thiện bị quá nhiều các cam go và thử thách. Cứu thể diện trong tình huống này là một hành động vị tha, nói theo đạo Phật. Trong bài kinh Khó ưa và dễ thương á, ngài Xá Lợi Phất còn đưa ra tình huống người có lời nói dễ thương, tức là biết cứu thể diện mình, cứu thể diện người, và tính lịch sự, có hành động dễ thương và có động cơ tích cực, sẽ không chắc là đối tượng được nhiều người thương mến. Ngài Xá Lợi Phất khẳng định ngược lại, trong phần lớn tình huống người như thế trở thành là đối thủ của những kẻ xấu. Lời khuyên của ngài Xá Lợi Phất là: này các bạn đồng tu, đừng bỏ rơi một người có lời nói thiện, hành động thiện và động cơ thiện, vì bỏ rơi như thế cái thiện sẽ bị chết. Kẻ xấu thì liên minh với nhau để tạo sức mạnh và duy trì sự tồn vong dưới sự truy đuổi và truy sát của luật pháp, đang khi người thiện ít liên kết với nhau và giữ cái tư thế bàng quan. Do đó các cái thiện thường bị chết như là các anh hùng Lương Sơn Bạc vậy. Như vậy nói một cách khác là Trong khi ta thấy một hành động phát ngôn thể hiện tính lịch sự, cứu thể diện của người khác và xã hội đang bị đe dọa, thì cần phải đứng về phía người đó để ủng hộ. Phần lớn thì chúng ta thích đứng bằng quan hơn, để khi có kết quả mình vô hưởng. Còn giả sử có trục trặc thì mình không bị lãnh đủ. Nếu không có những người hy sinh làm đá để lót đường, chắc hẳn những người sau sẽ không có con đường nhựa để đi. Thừa nhận được cái tính tiện ích trên đường trải nhựa mà không ghi nhận cái đóng góp của những người lót đường, thì đó là cái cách thể hiện sự giết chết thể diện và đóng góp của người khác. Và chủ nghĩa vô ngã vị tha của đạo Phật giúp cho chúng ta dấn thân trên đường xung phong để cứu thể diện bằng nối kết sự đồng cảm, đồng tình, đồng chí và những nỗ lực cần thiết để đạt được các nguyện vọng chung. Ba nhỏ: lịch sự và sự tương tác, politeness and interaction. Tương tác về phương diện ngôn ngữ học được hiểu là một tương tác mang tính xã hội. Như vậy, khi ta mô tả cái sự lịch sự dưới góc độ ngôn ngữ hay là sử dụng về dưới góc độ ngôn ngữ, là ta đang tạo ra một tương tác hoặc thoải mái hoặc không thoải mái, hoặc hòa hợp hoặc rối loạn thôi. Cho nên không thể nói ngôn ngữ chỉ đơn thuần là ngôn ngữ, tính lịch sự hay là sự kiện phát ngôn chỉ đơn thuần là ngôn ngữ và phát ngôn, vì kéo theo sau đó là các mối quan hệ xã hội được ám chỉ trực tiếp hay gián tiếp. Do đó phải thấy ngôn ngữ học là một hành vi xã hội. Vì từ xa từ lâu Đức Phật đã nói khẩu nghiệp, tức là hành vi phát ngôn là một hành vi, lời nói là một hành vi. Đức Phật đã đi xa trước triết học ngôn ngữ gần như là 2600 năm. Điều đó cho thấy được cái tính sâu sắc của Đức Phật trong lĩnh vực này, và đưa ra các cái quy chuẩn để cứu thể diện, để mang lại sự lịch sự, để thể đạt được nội dung truyền thông. Để tạo ý nghĩa cho những gì được nói trong tương tác, ta cần lưu tâm đến sự khoảng cách xã hội gần và xa. Ở đây là cái cách rất là cẩn trọng trong phát ngôn. Khoảng cách xã hội được hiểu là mối quan hệ thân mật hay xa lạ giữa mình và người. Trong trường hợp thân mật thì ta có thể phát biểu theo một cách khác. Trong tình huống là xa lạ, thiện chí cần phải được thể đạt một cách khéo léo hơn, thì nội dung thể đạt đó mới có thể được chấp nhận. Thì bỏ qua cái khoảng cách xã hội xa và gần này, thiện chí không dẫn đến sự thành công được, và lúc dẫn đến nhiều rắc rối nữa là khác. Về nhân tướng học chỉ tay, ai có ngón trỏ mà ngã cong vô ngón giữa, trên ngón trỏ đó có cái dấu hoa tai xoắn vòng tròn, và trên cái đốt đầu đó có thêm một cái nút rùi son, đảm bảo tính truyền thông đạt được rất cao, dù khoảng cách xã hội giữa người đó với người nghe là rất lớn. Nếu trong giai đoạn sự nghiệp phát biểu đó được diễn ra mà người phát ngôn này ngoài các đặc điểm vừa nêu còn có thêm một rùi son ở cái môi trên hoặc môi dưới hoặc cả hai, thì sự thuyết phục được thể đạt cao hơn nữa. Này nó hơi mê tín thôi, áp dụng thử thấy đúng lắm mà. Đó là kinh nghiệm dân gian, được gọi là kinh nghiệm quy nạp. Dựa vào các sự kiện được diễn ra khắp nơi trên thế giới trong các thời điểm khác nhau, có cùng một xác suất kết quả giống nhau, người ta tổng kết thành một nguyên lý chung, đó gọi là chân lý quy nạp. Cho nên để đạt được ý nghĩa trong truyền thông thì người đóng vai trò sứ thần, là người thuyết khách, cần phải được chọn là những người có những đặc điểm đó. Ngoài kiến thức rộng, hiểu biết nhiều, lịch sự, khéo léo, vui vẻ, hoan hỷ, không biết giận và giấu được cảm xúc, thì cần phải có những yếu tố hỗ trợ như vừa nêu, thì việc thành công trong truyền thông sẽ cao hơn nhiều lắm. Chỉ cho một người đi thuyết khách mà người đó có 2-3 mục ruồi đen ở môi là thua rồi. Hoặc là nói là muốn ăn thua đủ thì không thể nào dẫn đến thành công được. Có vài yếu tố được thành lập trước sự tương tác được gọi là yếu tố ngoại tại trong triết học ngôn ngữ, có nghĩa là những mặc định xã hội. Trước khi các ngôn ngữ được sử dụng trong truyền thông, yếu tố đó được gọi là yếu tố ngoại tại. Cái yếu tố ngoại tại này không thể bị bỏ qua, vẫn phải được sử dụng như là những dữ liệu để đánh giá trong truyền thông. Các yếu tố nội tại có thể tạo ra khoảng cách xã hội ban đầu trong quá trình tương tác. Cái yếu tố nội tại là yếu tố tâm lý, yếu tố kiến thức, yếu tố thái độ và yếu tố sử dụng ngôn ngữ như một kỹ năng. Tất cả những yếu tố đó nó tạo ra cái khoảng cách xã hội ban đầu, đoạn giữa hay là kết cục trong khi sự kiện phát ngôn được diễn ra. Yếu tố nội tại và ngoại tại không chỉ ảnh hưởng đối với những gì ta nói mà còn đối với những gì ta giải thích và cách giải thích. Ở đây muốn nói đến các cái tác động duyên liên hệ đến sự kiện phát ngôn, bao gồm mà tâm tức là động cơ và cách thức thể đạt nó, cần phải nắm vững để ta đảm bảo được thành công trong truyền thông. Vấn đề lớn khác, hành vi phát biểu gián tiếp. Trong buổi học thứ năm và cả buổi học hôm nay là chúng ta đang đề cập đến hành vi phát biểu trực tiếp. Đối lập với hành vi phát biểu trực tiếp này là phát biểu gián tiếp, được định nghĩa là trong quá trình thực hiện hành vi phát biểu, ta thường truyền thông với người khác. Nội dung của truyền thông sẽ được xác định với nội dung được dụng ý trong truyền thông. Thì cái dụng ý trong truyền thông được xem là hành vi phát biểu gián tiếp. Ngôn ngữ là phát biểu trực tiếp, nghĩa ám chỉ, nghĩa kéo theo là gián tiếp. Và mỗi người tùy theo bối cảnh văn hóa mà hành vi phát biểu gián tiếp này được thể đạt và cần phải được hiểu khác nhau. Ví dụ trong nền văn hóa phương Tây, động tác những người bạn lấy lòng bàn tay mình so đầu một người khác được hiểu là hành vi gián tiếp thể hiện sự thân mật. Đặc khi đó, đối với người châu Á bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Triều Tiên, động tác đó được xem là gián tiếp xúc phạm đến thể diện và nhân cách của người được quan tâm. Cho nên không hiểu gốc rễ văn hóa các nơi đó thì hành vi phát biểu gián tiếp có thể dẫn đến sự thương tổn và đánh mất các quan hệ xã hội mà vốn mình đã đầu tư trong nhiều năm mới được. Chăm sóc một quan hệ xã hội là lúc cả một đời người, nhưng mà sơ suất trong hành vi phát biểu gián tiếp có thể làm cho người nghe mất hoàn toàn thiện cảm và đóng bít cửa ngõ truyền thông với ta, là những điều nên tránh. Hành vi phát biểu gián tiếp theo đó được định nghĩa là những hành động mang tính ám chỉ, có ý nghĩa dụng ý, intended meanings, và vốn khác với nghĩa đen literal của một từ trong lời nói hoặc của những hành động tay chân. Nội dung nghĩa đen và nội dung được dụng ý là khác nhau. Có nhiều người đó, do vì cái vốn từ giới hạn cho nên dụng ý là chuyện A nhưng mà thể đạt ngôn ngữ là chuyện B. Và cũng có một số cái việc thể hiện sai đó là do về sự khác biệt về giới tính. Nhạc sĩ Ngọc Lễ trong bài nói về chiếc xe đạp có những câu ca từ như thế này: đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói, con gái nó một là hai, nó hai là bốn, là cái ý của bài ca đó. Ở đây Ngọc Lễ không hề phê phán chị em phụ nữ là những kẻ nói dối nói gian, mà ý muốn nói rằng là cái nghĩa dụng ý, tức là hành vi phát biểu gián tiếp của chị phụ nữ là rất cao, là tế nhị, vì nhiều chị phụ nữ ngại nói thật cái cảm xúc của mình. Nguyễn Du thể hiện nó bằng câu nói trong tình yêu: mặt trong tuy đã bên ngoài còn nghe, tình trong tuy đã bên ngoài còn nghe hay mặt ngoài còn nghe? Mặt ngoài còn nghe hả? Ý muốn nói rằng đó là cái dụng ý là đã đồng tình rồi, và bên ngoài thể hiện sự e lệ rụt rè và không có muốn thể hiện như là mình đang quan tâm và thương một chàng nào đó. Đó là sự khác biệt về giới tính trong thể hiện hành vi gián tiếp về dụng ý và nghĩa đen của từ. Ngọc Lễ xác định ở những ca từ sau: hãy nhìn thẳng vào đôi mắt em yêu thì thấy rõ hết đó là cô gái muốn nói cái gì trong đó, chứ còn dựa vào ngôn ngữ là có thể hiểu sai cô gái, vì dụng ý cô gái là khác, cái phát biểu gián tiếp cô gái là khác hoàn toàn với phát biểu nghĩa đen. Còn một nhà tư tưởng phương Tây đó thì lại nói bằng cái câu màu mè hơn: phụ nữ là một tòa lâu đài uy nga tráng lệ, nhưng mà cái cửa thì không có then gài, tức là đi vào trái tim của người nữ dễ hơn, vì cái dụng ý của cô ta nó thể hiện giống như tòa lâu đài uy nga tráng lệ chắc chắn khó khăn vậy đó, và bên trong là cái then gài nó lỏng lè, chỉ cần nó dai nó dài là có thể chiếm được trái tim của cô gái. Đẹp trai không bằng nói dai. Đó là những dụng ý. Cái đó đúng hay sai không biết, nhưng mà cái câu nói ta nói thế. Đó là quan điểm văn hóa. Người nghe ghi nhận ý nghĩa thật dựa trên các ngữ cảnh cụ thể để tránh hiểu sai dụng ý trong ngôn ngữ gián tiếp và nghĩa đen của từ. Phải sức là tế nhị, phải tu mà chứng được tha tâm thông, được khỏi phải sử dụng cái này chi cho nó mệt. Suy luận là đối với người nam thì khác, suy luận đối với người nữ thì khác, hai bên nó khác nhau hoàn toàn. Ta thử khảo sát ví dụ sau đây: trời đang rét, tôi muốn mở máy sưởi và đóng cửa lại. Ở đây hành vi phát biểu gián tiếp là: cái lạnh á có thể làm chết chúng ta. Và mong mỏi cái sự quan tâm về sức khỏe của những người đang có mặt trong căn phòng mà cửa đang mở, máy sưởi đang tắt. Ám chỉ sâu hơn trong tình huống này: đừng nên tiết kiệm điện, đừng nên sử dụng điện quan phí. Mở lò sưởi mà mở cửa thì không có tác dụng. Cửa đang mở mà không mở lò sưởi thì chúng chịu không nổi. Cho nên mở lò sưởi và đóng cửa lại. Và do đó cái gì cần chi xài thì chi xài, đừng nên tiết kiệm trong tình huống này. Cái ngụ ý gián tiếp trong trường hợp này đó phải là cái người có chiều sâu lắm mới cảm nhận ra. Và không, người ta chỉ hiểu theo cái đen, đây là sự quan tâm thôi. Đóng thì lại đóng đi, mở thì mở đi, chứ không hề nghĩ rằng là mình đang bị than phiền tại sao là chủ nhà mà không chịu mở lò sưởi đóng cửa để cho những người thuê nhà hay là khách đến phải chịu cái cơn giá rét thế này. Không phải mấy ai cũng có thể hiểu được cái chiều sâu và sự tế nhị của ngôn ngữ gián tiếp. Sử dụng ngôn ngữ gián tiếp khổ lắm, tại vì người đó quá nhạy cảm xúc. Cứ thử dùng nhân tướng bàn tay, người nào có bàn tay các đường chỉ chi chít, nét da mỏng lét, máu đỏ hừng là nhạy cảm vô cùng. Họ phần lớn sử dụng ngôn ngữ ám chỉ thôi. Họ cảm nhận người khác rất nhanh, nhưng mà họ khổ rất nhiều. Bởi vì nhiều người ta nói chuyện băng quơ, không ám chỉ ai hết, nhưng mà người đó cảm nhận rằng mình đang bị nói đến. Vậy đó, chị em nào mà có bàn tay chi chít, nước da mỏng, máu đỏ hừng, phải ráng tu tứ niệm xứ thật nhiều để vượt qua. Nhất là quá cảm xúc như một thủy triều, biết cảm xúc khổ đau, trung tính, giận dữ thì không nên theo nó để vượt qua nó, chứ bằng không suốt cuộc đời ôm lấy khổ đau thôi. Và phần lớn những người bị điên trong các trung tâm tâm thần đều có lòng bàn tay nước da mỏng hết, đường chỉ chi chít hết, bởi vì rối rắm quá tháo mở không được, phải theo đạo Phật buông xả là phải re giữ hoài cho đến cuối cùng điên. Do đó sử dụng quá nhiều các ngôn ngữ gián tiếp là hơi nguy hiểm đấy, bởi vì nó là cái tôi tế nhị, cái tôi không dám trực diện, cái tôi nấp bóng dưới một cái gì đó muốn người ta được hiểu ngầm về mình thôi. Nên quý sư cô tu theo đạo Phật là sướng ấy, vì vượt qua được cái này dễ dàng, còn chị em phụ nữ còn lại mệt lắm. Cần phải xác định là động cơ của người phát biểu có thể có nội hàm chứa đựng các đóng góp nhiều thông tin hơn là cái được phát biểu. Đó được xem là nội dung được dụng ý. Mỗi người chúng ta đã có cái suy nghĩ mà tốc độ của nó có thể nhanh gấp trăm lần so với cái tốc độ phát ngôn, và xâm gấp cái hàng trăm lần so với tốc độ của viết. Cho nên ý tưởng của người nó diễn ra một cách liên tục, nhanh chóng vô cùng. Nhưng mà khi diễn đạt á, bị lúng túng, bị trở ngại, bị vốn từ ngữ, rồi bị thiếu mạnh dạn tự tin, để làm cho cái điều mà được nói ra đó, người ta cảm nhận nó rất giới hạn, và tâm giới là hiểu lầm. Cái sự phong phú trong nội dung cần đóng góp phát biểu đó được xem là phát biểu gián tiếp. Ít ai mà có thể thể đạt hết 100% đó. Người ta thể đạt được á, đây là thành công trong giảng dạy. Điều mình suy nghĩ trong tâm, điều mình nói ra, hai cái là một á, đảm bảo nó không có bị hiểu lầm. Rất dứt khoát, nhanh chóng, và người nghe cũng khỏe, người nói cũng khỏe. Làm giảng sư mà sử dụng quá nhiều các nội dung ý nghĩa, dụng ý đó là thua, bởi vì dẫn đến ngộ nhận về Phật pháp. Các thông tin phụ trội được thể hiện trong sự ám chỉ hội thoại là rất cần thiết trong triết học ngôn ngữ. Ám chỉ hội thoại là conversational applicator. Hội thoại nào nó cũng mang ít nhiều các nội dung ám chỉ, mà ám chỉ được xem là phát biểu gián tiếp. Và trong ám chỉ đó bao giờ nó cũng chứa đựng các thông tin phụ trội chưa được nói ra, vì những lý do tế nhị, vì những lý do khó khăn và nhiều lý do khác nữa. Cho nên khi bị gút trong quan hệ vợ chồng, tình bạn, đối tác, tốt nhất theo Phật giáo là ngồi lại nói với nhau, và nên tránh tình trạng nói về nhau. Nói về nhau là xả stress cho một đối tượng không phải là người liên hệ trực tiếp. Như vậy là những thông tin phụ trợ này người đó không hề được biết. Và ám chỉ trong hội thoại người kia cũng không được hay. Cái gút vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí có thể có khả năng bị đổ dầu vào lửa. Cho nên nói với nhau sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn. Và từ góc độ này ta nên hiểu chỉnh lại câu nói trong Luận Bảo Dư Tâm Rưỡi: oan ức không cần biện bạch. Vì thứ nhất, trái lại lời Phật dạy. Vì thứ hai, trong truyền thông đó là một cái mối đe dọa về sự đổ dở giữa ta và người. Cho nên phải thấy rõ được trong ngôn ngữ nào, trong một hành động phát ngôn nào cũng có những thông tin phụ trội cả. Có những trường huống ta phải cho phép người nghe giải thích các phát ngôn trên nền tảng của các giả định rằng người đó là có chủ ý phát ngôn đó hay không. Người nghe được quyền phản hồi. Họ nghe một nội dung với nội dung ám chỉ thông qua các thông tin phụ trội, nhưng mà cảm nhận của họ là hoàn toàn khác. Ta không thể cấm họ có cái cảm nhận khác được. Tình trạng tam sau thất bổn trong tiếp nhận một nội dung truyền thông, nhất là phụ trội, không thể tránh khỏi. Do đó phải đừng đóng vai trò là một quan tòa. Hãy để cho người khác giải bài cái họ cảm nhận, cái họ hiểu, để nếu thông qua đó có những trở ngại thì có thể tháo mở được. Nói tóm lại là trong phát ngôn gián tiếp đó, người phát ngôn có khuynh hướng truyền thông nhiều thứ hơn, không kèm theo ý nghĩa phụ trợ hoặc kèm theo ý nghĩa phụ trợ cụ thể. Dù họ có dùng ý kèm theo, tự động nó cũng vẫn có những cái những ý nghĩa ẩn hàm. Rồi nói theo Phật giáo thì ai sử dụng các ngôn ngữ đó, thứ nhất là có kiến thức phong phú. Những người chơi chữ thì thường có khả năng sử dụng ngôn ngữ và thông tin phụ trợ. Chẳng hạn như nhà thơ Bùi Giáng thường thích làm thơ tục, đọc xuôi và thuận của bài thơ thì nghĩa là thanh, đọc ngược từ phải sang trái thì là một bài thơ tục hoàn toàn. Bây giờ không thuộc lấy kỳ sau tìm một bài minh họa, nhất là những bài thơ mô tả về ni sư Trí Hải, về ông Cuộc Tình ni trưởng Trí Hải và một số các nhân vật nổi tiếng trước đời 75 á. Đọc thuận là khen, mà đọc ngược là đang nói tục. Và chữ Hán thì cái nghệ thuật chơi chữ này nó lại tinh vi hơn. Đọc từ trái sang phải là một bài khác, đọc từ phải sang trái một bài khác, đọc từ trên xuống dưới là một bài khác, đọc từ dưới lên trên một bài khác. Thỉnh thoảng cũng có được những bài thơ mang thông tin phụ trội bốn chiều như vừa nêu. Đó là thuộc về năng khiếu à, cái này không huấn luyện được. Còn trong các cái trò chơi đồ chữ đó, nó cũng là một cái cách thể hiện cái thông tin phụ trội. Thỉnh thoảng cũng có những cái đáp án có hai từ mà người vẽ ra, thiết kế ra cái trò chơi phụ trội này không nghĩ đến. Nó vẫn có cái đó. Do đó ngôn ngữ rất phức tạp, và phải hiểu những cái phức tạp này để trong truyền thông ta tránh bị vướng kẹt cái tôi thông qua sự thể diện, thông qua lòng tự trọng, thông qua sự tự ái, để ta có thể sống hạnh phúc và người tiếp nhận thông tin của chúng ta không cảm thấy bị xúc phạm, mặc cảm, khổ đau, bế tắc, vân vân. Nói tóm lại, sự kiện phát biểu nhằm xác định tầm quan trọng của phát ngôn trong một không gian và thời gian nhất định, tính lịch sự trong truyền thông và các hàm ý trong nó đó buộc người phát ngôn phải nắm vững để có thể đạt được các mục đích cần thiết. Đó là trọng tâm của phần thứ hai trong bài học này. Xin kết thúc tại đây.